Thưa quý thính giả, danh từ hợp tác xã đã từ lâu không còn nghe ai nhắc nhở tại Việt Nam nữa, vì những hệ luận của nó đã gây ra trong một giai đoạn dài của lịch sử xây dựng kinh tế do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mới đây, trong một hội nghị diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã phát biểu rằng mô hình hợp tác xã là một mô hình đứng đắn, cần được nhân rộng và áp dụng trở lại trong hoàn cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa nhà báo Ngô Nhân Dụng, trong một hội nghị vừa qua được tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã nói rằng ông ấy vẫn cho là mô hình hợp tác xã vẫn phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Là một chuyên viên kinh tế và đồng thời cũng là một nhà báo, xin ông cho biết những ưu điểm của hợp tác xã cũng như những giới hạn của nó.
Về mặt kinh tế mà nói thì câu mà ông Nguyễn Minh Chiết phát biểu có thể là một cái ý kiến rất là đúng. Lý do là bởi vì hợp tác xã là một cái cách tổ chức kinh tế đã được thí nghiệm và sử dụng ở nhiều quốc gia và có khi nó đã có hiệu quả, nó có ích lợi. Thì đấy là một cái điều mà mọi người đã trông thấy những thành quả của các hợp tác xã ở các nơi thì biết rằng cái đó là một cái ý kiến rất là đúng. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh Việt Nam thì chúng ta lại phải dè dặt. Không biết là cái điều ông Chiết nói ra đó có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì ở Việt Nam rất nhiều những cái danh từ, ví dụ như là hợp tác xã, như là xã hội chủ nghĩa. Tất cả những cái danh từ đó khi được đem đến thực tế thì nó lại không giống như là cái nghĩa gốc của nó. Một cái tổ chức như là hợp tác xã theo nghĩa gốc của nó thì đó là do những cái người tiêu thụ hoặc là người sản xuất họp nhau lại, hùn vốn và quản lý cái tổ chức kinh tế đó để mang lại lợi ích chung cho những cái người góp công vào và góp của vào. Cái lợi ích chung đó nó có cái tính cách là hỗ tương, giúp đỡ lẫn nhau và nó không theo cái mục đích hoàn toàn duy lợi mà còn nhắm cái mục đích là tạo phúc lợi chung cho tất cả những người trong đó gọi là các xã viên của hợp tác xã.
Theo như những phân tích của ông thì mô hình hợp tác xã hoàn toàn có thể áp dụng cho bất cứ nước nào vì tính hợp quần và chia sẻ lợi ích chung của nó. Vậy thì nguyên nhân nào khiến Việt Nam tuy đã áp dụng cái mô hình này trong nhiều thập niên vẫn thất bại thê thảm, đến nỗi người dân xem ba tiếng hợp tác xã như là một biểu tượng cay đắng và gian lao thay vì thành tựu và lợi ích, thưa ông?
Một cái yếu tố căn bản của cái tổ chức hợp tác xã là những cái người xã viên gia nhập vào cái hợp tác xã phải có tự do và tình nguyện. Đó là một cái yếu tố mà cơ bản không thể nào mà bỏ được. Nếu mà bỏ mất cái yếu tố đó thì không còn gọi là hợp tác xã nữa. Thì ở trong nước Việt Nam chúng ta, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam cổ động cho cái phong trào mà lập hợp tác xã ở khắp nước, trong cái vùng miền Bắc, khi họ cai trị miền Bắc và sau đó lại lan cả vào miền Nam, thì cái mô thức hợp tác xã đó đã bị Đảng Cộng sản bóp méo đi. Mà cái yếu tố căn bản là cái tính cách tự do và tự nguyện của cái người xã viên khi tham gia hợp tác xã không còn nữa. Cuối cùng thì cũng như hầu hết những cái đoàn thể mà Đảng Cộng sản tạo ra, từ những đoàn thể thanh niên, thể thao cho đến văn học, nghệ thuật, tất cả những cái đoàn thể mà họ lập ra đó, họ đều chỉ lập ra với tính cách một cái công cụ của Đảng để mà cai trị dân, để mà tìm cách kiểm soát dân. Thành ra nó không còn tính cách tự do tự nguyện nữa. Thành ra cái chế độ gọi là hợp tác xã ở Việt Nam nó đã để lại cái tiếng xấu rất lớn, là vì rằng nó trở thành một cái tổ chức kinh tế cưỡng bách và không còn giúp đỡ cho những cái người tham gia mà có thể bị coi như là bóc lột cái người tham gia để phục vụ cho một cái quyền lợi của Đảng Cộng sản. Đó chính là cái điều khiến mọi người kinh ngạc và lo sợ khi nghe ông Nguyễn Minh Chiết nói rằng ông muốn áp dụng lại cái mô thức hợp tác xã. Thì nếu ông Nguyễn Minh Chiết nói câu đó và theo cái ý nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sử dụng, theo cái hình ảnh hợp tác xã mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẽ ra ở trong nước ta, thì đó là điều đáng lo ngại thật, bởi vì nó sẽ đi ngược lại những cái quy tắc của kinh tế thị trường. kinh tế thị trường nó mạnh được là nhờ các đơn vị kinh tế, người sản xuất cũng như người tiêu thụ được tự do, tự nguyện và mưu cầu cái lợi cho cái đơn vị của mình. Nếu mà bây giờ trong cái nền kinh tế thị trường đang thí nghiệm ở Việt Nam mà lại lập ra những hợp tác xã theo cái kiểu ngày xưa mà Đảng Cộng sản đã làm, thì cái đó là phá luôn cả cái cơ bản của kinh tế thị trường. Điều đó đáng lo, rất đáng lo. Còn nếu mà ông Nguyễn Minh Chiết nói đến cái mô hình hợp tác xã theo cái nghĩa quốc tế, theo cái nghĩa thông thường, trong đó các xã viên được tham dự với tính cách tự do, tự nguyện và mưu cầu cái lợi chung cho tất cả những xã viên, thì cái điều đó có thể là một cái điều đáng khuyến khích. Bởi vì hiện nay ở Việt Nam có những cái cơ sở kinh tế quốc doanh, có những cơ sở kinh tế tư doanh, thì ở nước nào cũng vậy, ở bất cứ nước tư bản nào như là bên Mỹ, bên Anh, người ta vẫn có những cái tổ chức hợp tác xã. Thì nếu Việt Nam cũng áp dụng cái mô hình hợp tác xã theo cái nghĩa đứng đắn của nó, thì điều đó không có cái điều gì đáng lo cả.
Thưa ông vừa phân tích chế độ hợp tác xã dưới tầm nhìn kinh tế học. Là một nhà báo, ông nhìn vấn đề này như thế nào qua lăng kính chính trị và xã hội?
Với tính cách một nhà báo mà nhìn vào những lời tuyên bố của ông Nguyễn Minh Chiết, thì tôi hơi có ý nghi ngờ là tôi không biết ông Chiết nói như vậy, nhưng mà thực sự ông có cái khả năng để làm cái điều ông nói hay không? Bởi vì hiện nay vai trò chủ tịch nước của ông Nguyễn Minh Chiết nó không phải là một cái vai trò quyết định ở trong cái guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản. Thực sự nếu một cái người ở bộ chính trị mà có quyền thật sự để nói vấn đề này thì đó là ông Nông Đức Mạnh. Và nếu ông Nông Đức Mạnh chủ trương thì ta nghĩ rằng đó là cái chủ trương chung của Đảng Cộng sản.
Như vậy thì ông Nguyễn Minh Chiết muốn đưa ra một thông điệp gì đằng sau lời phát biểu này thưa ông?
Có thể ông chỉ nói để chứng tỏ rằng ông là cái người vẫn trung thành với cái đường lối của Đảng Cộng sản. Cũng như năm ngoái khi ông Đỗ Mười phát biểu ý kiến về cái nền kinh tế Việt Nam gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa, câu đó nghĩa là gì? Thì ông Đỗ Mười có nêu ra ý kiến là Việt Nam bây giờ lại phải thiết lập lại cái hệ thống các xí nghiệp giống như ở Liên Xô đời xưa, mà ông Đỗ Mười cho là ở Liên Xô người ta đã thành công. Thì bây giờ ông Nguyễn Minh Chiết có thể cũng muốn tranh đua với ông Đỗ Mười để chứng tỏ rằng ông ấy vẫn là cái người trung thành với cái đường lối cố hữu của Đảng Cộng sản. Cho nên ông ấy không nói cái chuyện nói theo Liên Xô, thì ông ấy nói là trở lại cái mô hình hợp tác xã. Ông ấy nói như vậy thì cốt để cho người ta nghe và người ta bảo ông Nguyễn Minh Chiết vẫn là cái người hoàn toàn trung thành với Đảng Cộng sản chứ không phải là một cái người đi chạch hướng. Thì đó có thể chỉ là một cái lời tuyên bố để mà tuyên truyền trong Đảng Cộng sản mà thôi, chứ nó cũng không có cái tác dụng thực tế nào đối với cái tổ chức kinh tế của Việt Nam đang diễn ra và sắp diễn ra.
Xin cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng về thời gian dành cho đài Á Châu Tự Do trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.